chỉ suy luận như vậy, mình chỉ nói trong đầu mình như vậy mà có thể nó hay tuyệt vời. Ông Phật cũng dạy mình thấy nhân quả, đừng biết đúng biết sai mà hãy thấy nhân quả tâm của chúng. Cái gì ở trên đời này mà người nào làm cái gì thì không hoàn nhân quả, thiện hay ác thôi chứ có gì đâu. Khen mình thì là thiện, mà chê mình là ác, mà tâm mình thì đừng thấy nỗi người mà hãy thấy được. Nó còn ghi chép nhớ kỹ như vậy thì ngay đó là tâm nó còn bất động, nó còn dễ tập được. Nếu không được A La Hán được Phật là giải thoát, là không bị cách thứ này sao ác pháp, mắt tai mũi miệng thân ý không phải đuôi, không phải nghe nghe thấy, mà ý ở trong này nó theo đó mà nó khởi ra thì dừng lại. Vậy như đây cũng nghe ra bên ngoài nhân quả có gì mà phải nghe, còn mình chỉ răn dạy cái tâm của mình thôi, làm cho cái tâm của mình được bất động, nó đừng có theo âm thanh phát tướng bên ngoài, theo sáu trần bên ngoài mà ăn nó bị dạy. Không muốn tu hành đạo Phật nó rất là khó đâu, đâu có phải mình lại Phật cho nhiều sám hối hồng danh mà tiêu tội đâu, mà chính mình ngăn chặn ngăn ác diệt ác tăng thiện tăng trưởng thiện thì ngay chỗ thiện là lẽ. Mà cái thiện đâu có phải là ngồi đây mà tính chuyện đi làm từ thiện bố thí rồi đó là thiện, còn ác đúng không? Nhiều khi mình làm từ thiện chứ mình nghĩ người ta khen mình làm từ thiện rồi nghe nó ông nở mũi mình nghe nó thích chỗ hành thói dân thiện mà ác thôi đó, không phải một chút xíu thôi mà nó bị ác nữa chứ không phải là thiện rồi. Thiện thật sự là cái đức hiếu sinh của mình đem bố thí thương người, thương người mình bố thí. Cũng như có một câu chuyện như thế này, có một cậu sinh viên bước vào bệnh viện cho đấy, thì cậu cũng vào hỏi thăm người bà con của cậu làm bệnh viện thôi chứ có gì đâu. Nhưng có một cái bà mẹ bà chạy ra, cậu ơi con tôi bây giờ vô nhập thứ cấp mà tôi có tiền lắm cho nó chắc là nó phải chết thôi, cậu có đi giúp tôi năm trăm lượt. Cái cậu này sẵn sàng nó cứu cho năm trăm lượt. Thì cái cô này cổ chạy vô thì không biết có chạy vô còn cứu cấp hay không, hay chạy đâu thì cậu không cứu. Cái cậu sinh viên này cậu không chú ý tới. Nhưng mà khi mà cậu bước vô ở phòng mẹ cậu thì có bà cậu bị người ta lừa cậu rồi, chứ đâu có đứa trẻ nào mà cứu cấp đâu. Thì cậu sinh viên này trả lời dưới cái bàn, tôi chỉ biết rằng nếu mà không có đứa trẻ nào cứu cấp thì chắc chắn là không đứa trẻ nào chết nữa. Đó là người tin. Tôi nghĩ rằng 500 đồng tôi cho bà cụ kia để mà cứu đứa trẻ của mình mà tôi có gì làm được, thì tôi cũng nghĩ rằng nếu mà không có đứa trẻ nào chết là tôi mừng rồi, chứ tôi cũng nghĩ cũng được. Không thấy được. Từ cái tuổi sinh tư đó mà thiện nó mới thật là thiện. Mình bố thí rồi, là cái ý bố thí của mình là thương đứa bé đó, sợ nó chết cái gì, rồi cứu cấp không kịp cái gì, giờ tấm tiền vô cho nó cứu cấp cho kịp, mình cho nó đừng có chết gì. Mà vừa nghe tin nó không có đứa bé nào chết thì mình mừng, chứ sao lại là mình nói mình bị lừa. Từ cái chỗ tư tư đó mà cái hạnh bố thí của chúng ta do cái tình thương, các con đi làm cái việc từ thiện, các con đem làm pháp cho những người bất hạnh đang bị lũ lụt, đang đói khổ với gì, mình đem đó để mình cứu khổ. Mà bây giờ mình bị người ta lừa đảo, mình nói này kia rồi mình đăng ra, mình thấy mình sao mà không trí tuệ như như cái bị người ta lừa mà tự trí tuệ, là tôi nghĩ là tôi làm cái người ta không cần khổ là đủ rồi, không nghĩ mình lừa đảo, mình bị người ta lừa đảo. Cho nên trong khi đó thầy nói chỉ có đức hiếu sinh thì học như của mình, từ cái đức hiếu sinh đó mới cố gắng. Người ta dám bố thí thân mạng người ta bằng đức hiếu sinh, người ta không vô nhà lửa để người ta cứu đứa bé ở trong cái nhà lửa đó, là cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu của người ta, cái nước tâm vô, người ta liều chết ở trong vô, người ta nhảy xuống sông người ta cứu người chết cứu, là cái lòng thương yêu người ta. Nhưng cái hành động nhảy xuống sông trong giờ nhà lửa, cái hành động đó thương yêu. Còn có nhiều người nói thương yêu chứ gặp lửa cháy không dám thân vô, thì những từ đó thương yêu một người chứ chưa hẳn một hành động. Cái mà tôi chính cái hành động nó mới thật sự mình để mình giúp đỡ cho một cái người, một em bé đi qua đường, một bà cụ đi qua đường, dẫn họ qua đường, đi xe cộ qua đó cũng là cái hành lang bố thí. Mình phải tạo một chỗ cứu cho một đường tự đưa một con đường. Mình nhường một chỗ ngồi cho một người già trên xe buýt, mình nhường cho một chỗ ngồi cho một người mẹ có đứa con nhỏ ngồi trên xe buýt, cái chỗ ngồi của mình cũng là bố thí đó. Cái đức hạnh, bởi vì cái đức đó thì nó nằm ở trong đó, phải có tình thương. Nếu không có tình thương là sao chúng ta làm gì mà chúng ta, phải không? Cho nên nếu mà thấy đức hiếu sinh là cái lòng thương yêu chúng ta, từ đó khi một người chửi mắng mình ta chửi mắng mình khởi sự mình thương người ta, mình khởi sự mình thương mình là gì? Người ta đang làm người ta đang sống. Cho nên cái đạo Phật mấy con thấy, các con đến với đạo Phật mấy con có nghe nói đến cái tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả không? Từ bi hỷ xả, từ bi tức là thương yêu đó. Mà cái giới luật mà của các Phật tử mấy con mà họ đầu tiên họ phát huy những giới đó. cái giới là sắc sanh đó, mấy con nhớ cái giới là sắc sanh, giới thứ nhất là giới không sắc sanh đó, thì đó là đức hiếu sinh đó. Mà đức hiếu sinh nó thực hiện cái tâm từ bi hỷ xả, có tâm từ bi thì mới có hỷ mới có xả, mà cái hành động hỷ nó mới chứng tỏ hiện xả. Bây giờ tôi nói tôi thương người mà người ta chửi tôi nói tôi thương người mà tôi không có vui, thì tức là tôi chưa có hỷ cái gì, thì làm sao mà gọi tôi xả được cái tâm giận bây giờ. Nhưng mà tôi khi mà tôi khởi sự tôi thương người đó, họ ở trong cái nhân quả, họ đang sống ở trong cái nhân quả, họ chửi nắng đi, họ nói xấu luôn, mà tôi nghĩ rằng cái người đó họ đang sống trong nhân quả, trong cái nhân quả họ sẽ khổ đau đó, họ đang khổ, họ tức giận tôi, họ đang đau khổ đó. Thì do tôi thương tư như vậy mà cho nên tôi không giận, tôi tha thứ một cái điều gì để làm gì, thì tâm tôi tha thứ tôi vui vẻ, tôi không còn giận họ, thì tức là tôi cảm thấy hết tâm cái sự tu tập của đạo Phật, nó thực tế thì nó tự thể, nó đem lại cho mình sự giải thoát bằng cái tu tiến của mình, bằng cái sự hiểu biết của mình, nó các con bé bằng cái sự hiểu biết của mình. Cho nên đạo Phật nó thực tế lắm, mấy con bắt đầu vô nó dạy, dạy cho mình học, dạy cho mình học, không phải là học kinh sách để cho mình hiểu biết cái mênh mông, những gì cần thông suốt ở thông suốt, nó dạy cho mình những cái đức nhân bản, nó dạy cho mình những cái đạo đức nhân quả để biết hàng ngày mình sống như thế nào là thiện, như thế nào là ác, mà ác thì khổ đau, mà thiện thì đem lại sự hạnh phúc an vui cho mình. Cho nên đạo Phật vô đạo Phật thì mấy con thấy họ tăng nguyên ngũ giới, họ tăng nguyên là quý vị học những hành động của Phật, lẽ ra cái người mà tìm tăng nguyên ngũ giới cho mấy con thì người ta dạy cho mấy con biết khi biết Phật tu hành thì Phật tính cái hạnh như thế nào. Đây thầy đem một cái lạnh kinh ví dụ trên đường đi như thế này, thì Đức Phật trong cái đoàn tăng đoàn của Đức Phật đi có Đức Phật thì có hai thầy trò ngoại đạo, một người thì chửi mắng Phật, một ông thầy thì hạ nhục chửi mắng Phật, còn ông học trò ca ngợi Phật đủ điều. Cái Phật là làm thân tư chân chính tùy theo đến cái ngôi nhà mát có đồng vào trong đó nghỉ ngơi, thì chúng tùy theo hỏi sao mà có ông thầy chửi mắng Đức Phật nhất hậm tệ, còn ông học trò ca ngợi đức tuyệt đỉnh. Như vậy mà Đức Phật không có lời nói nào hết vậy. Đức Phật nói khi người ta chửi mắng mình, người ta chê mình mà chê đúng giới luật, vì mình phạm giới thì mình phải chịu, mà chê sai có gì đâu, người ta không biết người ta chê sai thì mình có gì mà phải giận hờn họ, mà phải nói là tôi với thầy tôi khác lại còn họ làm gì. Mà khen mình cũng vậy, khen mình sống đúng giới luật, ăn ngày một bữa không ăn chi thờ, sống biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, không làm khổ mình khổ người, thì khen mình như vậy là khen đúng, mình có nhận được cho mình sống đúng những cái giới luật đó. Còn khen sai, rồi Đức Phật có hiểu hiện thật không ống hào quang, rồi ngồi tiền bay trên trời, ngồi xuất bàn rồi, thì cái này sai không đúng, cái này là lừa đảo nè, dùng cái tưởng lực để lừa đảo người khác như vậy không đúng. Cho nên khi mà Đức Phật trả lời như vậy á, thì chúng ta đã nghi như Phật. Thì vậy thì mỗi lần mà trong kinh đại thừa nói Đức Phật thuyết pháp thì ống hào quang xanh, màu quang đỏ, màu quang vàng, vậy là có đúng không? Như vậy là kinh nó có đúng không? Không đúng. Cho nên đây là ngoại đạo ca ngợi thứ hai, đó là cái ca ngợi Phật mà ca ngợi thứ hai, tức là ca ngợi Phật qua cái thần thông. Mà thần thông đối với đạo Phật thì không quan trọng, Đức Phật có chứ không phải không, nhưng mà nói là Đức Phật nói đó là cái tòa ảo thực, lừa đảo gì đó, làm cho người ta khiếp đảm, người ta sợ, người ta chớ đạo Phật chỉ là đạo đức mà thôi, nó là cái chân lý, là cái sự thật. Các con có nghe cái bài tứ diệu đế bốn cái chân lý diệt khổ tập diệt đạo, đó là bốn cái chân lý của con người mà. Thì Đức Phật có nói bốn cái chân lý này là có cái thần thông ở chỗ nào đâu, có cái tàng hình diễn hóa, có ngồi chiếc bàn ba di ni không không, không bao giờ có bao giờ nói thằng ta chú ý dưới lớp là trộn khổ không, không có nói cái gì. Lại mình mới còn thấy Đức Phật dạy chúng ta thống thống một chút thống để dạy con này, nó còn đến đây nhưng mà học từ cái này cũng học thống. Thống làm gì? Thống để giải thoát là phải thống đạo đức chứ sao, thống đạo đức là thống giới luật chứ có gì đâu. Cho nên nó còn thấy đạo Phật nó có ba cấp giới định tuệ, vào cái đạo Phật thì phải học giới chứ sao vậy, học ngồi đó mà tụng kinh niệm Phật thì có giới chỗ nào đâu. Nó là hai đứa con, cho nên mình phải thống giới thì mình phải học giới luật nhất mạnh, mình biết giới như thế nào chỗ nào, trong được cuộc sống mình thao đối xử với mọi người như thế nào để mà đúng cái đạo đức của ta hết. Thì do khi mình học ra rồi thì không thuốc được giới luật rồi thì không nói gì mình cũng giải thoát, mình không có buồn phiền gì rồi. Nói đi có học theo đạo Phật, không lẽ bây giờ mình vô đạo Phật rồi tối ngày cứ gõ mõ tụng kinh, từ tụng kinh Pháp Hoa rồi Cổ Môn rồi Di Đà rồi Lòng Danh rồi Tám Hối rồi tụng tới tụng luôn cũng cái gì có cái tụng hoài mà rồi ai nói cái gì cũng thân là đạo học, thì như vậy có tụng có lợi ích không? Còn niệm Phật, có nhiều người niệm Phật mà rồi ở nhà bếp mà gầy gà nó tao mà không niệm Phật, tao tập cứu được bị chết hết. Thì như vậy niệm Phật nó có cái thời tế đấy. Nhưng mà khi mà đọc mình niệm Phật ở mình ngồi mình tu tập, chẳng hạn như con ngồi với con tu tập giờ nào cũng như là các con cháu mà có người làm, thì mấy con dùng lời đẹp ôn tồn, các con thấy các con cảm thấy khoảng như vậy, nhà các con tự tự mình khổ mình khổ mình. Không biết đạo đức mình phải sống với thương mình thương người em mình hay là anh mình hay chị mình hay. Thì nếu con nói với cha ba với mẹ ba mẹ sẽ có lời khuyên răn anh chị, chứ mấy con đồng với nhau mỗi con cãi cọ như cái lộn vậy thì mấy con làm cho cha mẹ buồn chuyện. Nó thức giáo dục ở trong gia đình của mình chính ở trong cái góc độ này chứ không phải là thì mấy con nghĩ nó có cái nền đạo đức của nó để cho mình hiểu biết, để cho mình giáo dục. Bởi vì cái giới luật mà mấy con thấy ở trong cái ngũ giới của người cư sĩ có cái giới tà văn đúng không? Các con nhớ cái giới tà văn, giới tà văn cũng là đạo đức gia đình, nghĩa là nói cái giới nó như vậy chứ nó là cái đạo đức chung cho gia đình. Học cái giới đó thì phải học biết tôn kính, cung kính, tôn trọng lẫn nhau, vợ mới cung kính chồng, chồng mới cung kính vợ. Cho nên khi biết cung kính thì chúng ta cũng học đó. Mỗi khi chồng làm có việc gì mà giúp đỡ cho vợ thì vợ cảm ơn chồng, chứ đâu phải đó là tất cả đâu. Cái lời nói của mình, cái hành động của mình biết ơn thì thật cái hành động đó chồng mình đã làm gì. Còn bây giờ do mâm cơm cho chồng cho con, khi mà dọn lên cùng gia đình chồng ăn thì người chồng cứ làm về nói lời cảm ơn vợ mình có gì đâu. Vợ mình có chịu cực khổ mới có một cơm như thế này chứ, tại sao mình không biết lời nói gì mình nói khá là không phải chỉ còn nói lời nói cái lòng mình nghĩ đến thương con ra lao của vợ như vậy gia đình mình rất là biết tôn trọng bằng lời nói bằng hành động trợ giúp nhau chia sẻ nhau từng trong cái sự gia đình. Còn đằng này chồng nó một đường vợ nó một nhà, khi đó là cái gia đình mình sẽ ăn rồi con cái đây rồi tình thương cho con cái hết nhau hết nhau. Cho nên đạo đức của đạo Phật nó có cái đạo đức gia đình, nhưng tại vì người ta không biết nó ra, không triển khai nó ra thành một bộ sách đạo đức, cho nên chúng ta học cái giới được ông dạy có được tài văn thôi, ở đó hết rồi sao biết sao vậy? Cái gì hết thành ra nó làm cho chúng ta không có thông suốt được cái lý, mà khi được thông suốt được cái lý đạo đức thì chúng ta sống hạnh phúc luôn. Cho nên cái đạo đức của đạo Phật đó là tu, tu bằng tu đi. Cho nên Đức Phật nói khi mà chúng ta thắp hương mà chúng ta thắp năm cái hương mà hoa giới hương định hương diệu quỷ hương giải thoát giải thoát thì tiên hương chứ Đức Phật có bảo mà thắp cái hương vỏ cây bao giờ. Thế mà bây giờ mình cứ đốt hương vỏ cây không khói bay hụt hồ mà nó cứ như vậy nên nó cứ được mình làm sai mình không làm được. Người ta chửi nó mà mình không giận, tức là mình thắp cái hương giải thoát do cái kiến mình hiểu biết cho nên mình không dành. Tức là tôi đã mất cái nguyên một thứ Phật đó, nó phải không? Cho nên Đức Phật giới hương, tức là giới luật thức hành, giới hương giữ giữ vệ hương, giải thoát giải thoát tiên trí hương, giới hương định hương giữ vệ hương, giải thoát giải thoát tiên trí hương, năm cái hương đúng không? Hàng ngày thì đọc cái bài cái bài niệm hương đó phải không? Cái bài niệm hương thì có đọc, nhưng mà cái hành thì đọc cái hành cứ thấp hoa trên hương giọt cây lên đốt khói bịt mồm nói thường vậy mà cũng chứng cho để mà mình bình an chứ hết bình an cái được. Mình phải thắp cái hương thân của mình đốt lên những cái sự giải thoát, những cái sự không làm khổ mình khổ người, thì đó là hương giải thoát chứ. Mà trong đó có tiên kiến hương, giải thoát hương, phải không? Tiên kiến là cái ý của mình cái gì, giải thoát hương, tiên kiến hương, giải thoát hương, nào mình làm cho cái thân mình không làm khổ mình khổ người là giải thoát. Đổ tiền rồi đi trường thì mình sẽ thấy đạo Phật thế. Vậy mình học được đạo Phật hạnh phúc lắm các bạn thầy. Con người đạo Phật là con người đạo đức, con người sống đúng, con người nó không còn một chút bản chất của người đạo Phật. Cái con khéo chúng ta giận lên, nếu còn thấy một người nào giận dữ sao được cái đồ đạc đã hết, mặt đỏ thường vân, ai chân múa tay múa chân múa đặt hàng cũng đáng hơn, sao còn giữ nữa con chứ. Cho nên con người mình nó còn mang cái bản chất của động vật. Vì vậy mà mình học được đạo đức nhân bản chất của con người, nó nhiều lắm, nó không còn cái chỗ nhớ tay nhớ chữ, nói những gì nhờ kém văn hóa vô độ tục tiễn. Thế mà khi dạy rồi mình cũng biết thôi, mấy ông thời tử cái danh từ vô độ không còn cái chỗ ngôn ngữ còn gì nữa con người. Những người nói như vậy cho khi chúng ta thì mong rằng ở đây cái lớp học này sẽ có một con đề thân học rồi thì sẽ dạy từng cái đạo đức, từng cái giới luật đạo đức, mỗi cái đạo đức như cái giới luật giới cấm sắc thân thì cái đức hiếu sinh thì sẽ dạy cái đức hiếu sinh. Trong đức hiếu sinh nó có nhiều cái đức hạnh, nhiều một cái bố thí cũng là hiếu sinh bố thí, rồi đức dũng cảm cũng là bố thí, đức cẩn thận cũng là hiếu sinh bố thí. Mình cẩn thận gì với mình, với người, cho nên đi che, đi cổ, lái che, không tai nạn giao thông xảy ra thì cái lòng của mình, của người, tức là đức cẩn thận. Mà đức cẩn thận nó phải mang đức lòng với mình, với người. Mà còn không cẩn thận đi ra, đi dắt cục đá, chảy máu, đau ai, đau mấy con thì ạc. Có phải không? Còn cái con cẩn thận thì con đâu có dắt đá, thì nó đâu có đổ máu đâu. Thì mới còn đi dắt đức cẩn thận. Mà không học thì mình vội vàng, vội vàng thì mình sẽ bị đập ra đập những chai hoặc là đập đinh hoặc là gắt đá thì tất cả những cái này nó đem lại sự đau khổ. Cho nên học đạo đức từ cái đạo đức này học rồi đến đạo đức khác thì bây giờ như đạo đức cẩn thận, đạo đức dũng cảm, đạo đức nhân thân, rồi đạo đức vô thí, cái gì hay tất cả những cái nhiều lắm đúng không? Nếu còn đọc đạo đức hiếu sinh của thầy thì biết hàng trăm giấy mà tập cỡ của nó là cái cỡ 10-20, cái tập cách 10-20, cái đề của nó bề ngang nó 10, bề dài nó 20, mà nó một hơn 1.000 trang ba tập, một tập 300 mấy chục trang gần 40 trang, thì mấy con nghĩ hơn 1.000 trang nói về đạo đức hiếu sinh không mà gần như chưa hết. Nghĩa là như vậy là thầy tạm dừng để thầy nói đức liên tham. Đức liên tham cũng nhiều lắm, mấy tập chứ đâu phải ít đâu. Rồi đến đức trung thủy, tức là đạo đức gia đình. Khi mà đọc đạo đức gia đình rồi thầy mặc thì học, nếu không đọc đạo gia đình thì không đọc. Thầy nên đọc đạo đức gia đình. Khi mà đọc chồng đọc, vợ đọc, con đọc, tất cả gia đình đều là hiểu biết rồi. Không bao giờ có cãi cọ, không bao giờ thấy cái sự chia sẻ nhau cùng trong một gia đình đều có sự cộng cộng sự cùng chung nhau những cái khổ đau, những cái vui, cái buồn ở trong đó để chia sẻ nhau, không có nơi mà làm đau khổ nhau. Mọi người trong thành viên trong gia đình đều không nên làm đau khổ nhau. Phải dừng lại những bạo lực gia đình, không được rầy mắng vợ, không được đập con cái của mình. Tất cả những cái này đều là phi đạo đức, không đạo đức mà được sự hướng dẫn thì phải có đạo đức thật mà thì gia đình. Đó là cái nhiệm vụ trọng trách của một người tu theo đạo Phật, và triển khai cái nền đạo đức của Phật giáo để giúp cho con người loài người sống đem lại sự bình an cho họ, họ không còn xung đột nữa, con người không còn già, không không còn chứng tỏ thì thế giới không còn chứng tỏ. Như vậy là được. Chúng ta ngồi đây mà có nước chiếu căn với con biết, chỉ một vài tiếng đồng hồ nổ súng với nhau thôi, hàng loạt người chết chúng ta máu đổ thương thương. Chúng ta đất nước chúng ta hòa bình không còn gì. Nhưng trước khi chiến tranh như thế này, ngồi yên như thế này, một lúc pháo đi vô là coi như là đúng đâu là chết người đó. Còn bây giờ hòa bình chúng ta thấy vững vàng, chứ mà chúng ta vững vàng đáng thương ngay cho những nước đang còn bị chiến tranh. Chúng ta ghê lắm đó mà sao người này. Thì hôm nay thầy nói bây giờ ví dụ như các con sẽ thấy còn đất nước chúng ta là ở dài theo dân biển lũ lụt bão tố hay bị, nhưng mà chúng ta sống toàn diện đúng năm giới, chúng ta không giết hại chúng ta, có ăn được chúng ta, có ở gì nơi mà có cá chỉ giết hại loài chúng ta, món cũng là một tấm gương, đừng ăn được chúng ta, đừng có làm cái nghề đó đi, đừng có giết hại chúng ta. Còn đất nước chúng ta đều sống đúng cái chế độ này, nếu thế nên đừng có giết hại chúng ta, đừng ăn được chúng ta. Thì bây giờ không có bao giờ có bão tố trong đất nước chúng ta, nói là không có lũ lụt, không có bão tố, không bao giờ mà nước sôi nhà cửa chúng ta không bao giờ có, tại vì chúng ta sống được. Điều đó cái từ trường xuất hiện chúng ta sẽ sống trong pháp luật không gian. Các con thấy có những cái cảnh bão mà ở ngoài thái bình dương thì lẽ ra cái đường đi của nó sẽ thẳng vào đất nước chúng ta thì ngay trong những cái tỉnh miền trung của chúng ta, nhưng mà rồi nó đi vô một đoạn rồi nó tẻ lên đi ra ngoài luôn vào bị chúng nó. Nước chúng ta cũng có người thiện lắm đấy con, cho nên nếu mà còn thiện hết thì chắc chắn là không bao giờ chúng ta có thì lũ lụt thì quả quả thì thiên tai, chúng ta cũng chịu không được. Từ 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 nó sẽ chuyển tất cả những đau khổ của chúng ta. Cho nên thầy mong rằng cái này đạo đức này được phổ biến tất cả mọi người đều cảm nhận không còn thiên tai, thiên tai lũ lụt quả quả hạnh phúc vô cùng, nơi đâu cũng sẽ có thương nhân về. Thầy mong rằng làm sao chốn được cái nền đạo đức được phổ biến rộng, thầy mong được không? Thầy cố gắng mở từng cái lớp học như thế này, được tập trẻ thanh tay như thế này, mình nghèo mình làm tập như thế này, mình ngồi dưới đất mình học được được, nhưng bàn cái ghế cũng tốn tiền chứ gì, và cho nên mình cứ học lại, học để lấy đạo đức chứ đâu phải mà học để phải bàn ghế cái lớp học được không? Nhưng mà điều kiện mình có mình cũng sẽ trang bị cái phòng học mình có những bàn ghế cũng như học kinh nghiệm đơn giản thôi, để rồi mình có những nơi học tập, không những các con và con cháu của chúng ta mình cũng còn khác đạo đức, có lợi lắm chứ đâu có gì đâu. Hàng học chúng ta sẽ biết mình trở thành con người tốt, nhưng con đường đạo Phật không phải chỉ có đạo đức mà thôi, không có giới luật đương nhiên có được mà còn thiền định giới định tuệ nữa, ba cấp nữa chứ. Cho nên học giới rồi còn hai cấp, cấp định cấp thể. Bởi vì có định mới có đủ bình tĩnh, mới có đủ định lực để mà chúng ta chiến thắng được thân tâm của chúng ta bệnh tật. Chứ nếu mà không có thiền định thì làm sao mà chúng ta thắng được thân tâm của chúng ta. Cố gắng con gà với con ở đây nghe con có ngã được không? Hay là có chút nhà giữa hai mấy cô cho ăn cơm không? Trời ơi, tôi chỉ nhìn thì như vậy thì chứa rồi. Nếu là có cơm ăn với muối cũng được hơn chứ vậy. Ăn như thế này để tháo tâm lại thành tốt. Ừ. Sao muốn luộc cái gì cũng được hết, những cái nào ăn được mình ăn no thôi, không được ăn hết no thôi, có vậy đừng chắc một cái gì hết, cho ăn cái gì cũng được. Cho nên ở đây mấy cô thực khổ mà nấu ăn mà xin thắm đây cô đã giúp tôi ngồi cũng tác được cái chưa làm được, cứ thả được tâm như thế này ngày mai mà tôi đi ra tôi về gia đình tôi cầm con hoặc cái này cái nọ mà tôi mới ăn ổn được. Nên cô đầu tiên là nó cũng cho tôi ăn tập mới được. Đó là cái năng hơn đó. Sao? Người năng hơn đến những người thợ hồ mà thấy của mình cái phòng học như thế này, mình tới những người thợ mà làm cái bàn như thế này để có thầy nồi thầy giảng. Chúng ta ơn hết mọi người nhờ đó mà hôm nay tôi học được mình. Thưa mấy con, mình nhớ năng hơn tức là mình biết họ hơn người khác để giúp đỡ mình. Bởi vì những cái gì đó mà đem lại cho mình lợi ích cho mình, lợi ích cho người thì tức là mình đã năng hơn. Họ bỏ công lao như thế này thì mới được cái phần nó khác nhỉ, ngồi ngoài trời nắng chứ mình học được có ai không? Cho nên mỗi điều là mình mang ơn hết. Cho nên mình còn bốn thâm ân nữa, biết không? Bốn trọng ân là tứ trọng ân, trong đạo Phật nó có tứ trọng ân, cha mẹ đầu tiên mới cái thành dữ được, mình cứ có người ơn cha mẹ này, ơn thứ nhất thăm ơn thứ nhất mình thì ơn thầy thứ nhất là cha mẹ, ơn thứ hai là thầy dạy cho mình biết chữ để nuôi dưỡng được cái kiến thức của mình hiểu biết, cái ơn đó. Nếu mà không có già có thầy dạy cái hiểu biết đó mình càng cần nhờ ơn thầy dạy, thì nhờ ơn thầy dạy tu hành nữa có phải không? Nếu mà có thầy để mà biết là tu rồi cứ giận thờ phiền não rồi cứ làm những điều ác tạo ra những cái điều khổ cho mình, nhờ có thầy dạy cho mình biết cách tu tập bản thân, cho nên nó là ơn cái thâm ân, bởi vì cái đường giải thoát ân sâu lắm rồi, cái ân chúng ta là ân tự lắm, cái ân tự lắm. Nếu mà hôm nay nếu mà không có những người duyên tư cho mảnh đất này, cho tổ quốc này, thì chúng ta làm sao có được, có được như này? Ân tổ quốc là ân của những người đã nằm trước trên mảnh đất này để bảo vệ. Như với con núi tâm thời Kinh Dương Chùa, không Kinh Dương phải chết ở trong dòng trong tháp nữa đâu, vì đất nước này. Mà đâu phải có hai bà chết đâu, cái đội quân của bà mà khi thất cảnh tiền nhảy xuống dòng tâm chết hết, toàn là đủ nữa. Chúng ta nghĩ nhớ, bây giờ chúng ta có thấy cái nghĩa trang của Kinh Dương Chùa không thấy không? Ai thấy, chúng ta chỉ nghe để chữ nói thời đó Kinh Dương Chùa nổi lên chấm dứt cô đơn dịch tăng, người anh hùng anh hùng của đất nước Việt Nam đầu tiên Kinh Dương Chùa Ảo. Nhưng Kinh Dương Chùa Ảo chết nhảy xuống dòng tâm chết mà chết, thì bao nhiêu lính của Kinh Dương Chùa Ảo toàn là người nữa, họ ở đâu nữa? Họ cũng nhảy xuống dòng tâm chết vì sức mạnh của mình. Chúng ta nhắc đến những cái vị anh hùng đất nước chúng ta cũng khó khăn vô cùng. Hôm nay chúng ta ngồi trên mảnh đất quê hương chúng ta mà được bình an như thế này là ơn nghĩa của những vị như lính, rồi tới Lý Thường Kiệt, rồi tới Trần Hưng Đạo, rồi tới Văn Tinh, những vị anh hùng của đất nước. Rồi ngày hôm nay chúng ta thấy mình ngồi được yên ổn như thế này, bao nhiêu những người lính vô danh chết trên mảnh đất khi mà họ được là anh, là cha, là mẹ, ông bà của chúng ta. Thầy đọc lại những cái tâm bóng, tâm tư thời mà như thế, trong cái thời mà chấm pháp, biết bao nhiêu người tù, mấy con người pháp mà đặt bỏ tù chúng ta ở rồi đạo không? Rồi bây giờ con cháu không có được những gì anh hùng của đất nước, mà khi thất cảnh rồi thì họ gặp lại chúng đem tử hình bắn chết, và đồng thời còn bị đi dài ra nơi xa như như rồi ra rồi đó rồi không có được. Bây giờ người ta tìm đến những nơi đó để ghi lại dần lịch sử. Nói như vậy thì giờ chúng ta thấy rằng chúng ta ngồi để được ơn của chúng ta đối với tổ nhà mình không ơn. Rồi cái ơn nữa, nhà mình như hồi nãy, từ cái tâm lo của người vợ hồ cho đến người thợ học, người thợ đi mà làm cả những cái chuyện của chúng ta có nhà ở, tất cả đó là ơn đặng. Ngồi đây có cô giữ nó cung thì cũng là ơn đấy con. Nên nói cô Diệu Linh có nói gì? Thôi đừng nhớ gì hết, thì như vậy là tạ tạ. Có gì đâu, phải không? Tưởng cả năm cái này thì mấy con sẽ sống được. Cho nên một cái người mà chúng ta đã học đạo đức, nhớ đến cái thâm ân nào, nhớ đến công ơn cha mẹ, chúng ta ngồi ngồi khi chúng ta còn cha mẹ, không nên làm cho người buồn, không nên nói một lời nào, không nên tỏ một cái hành động mà người buồn thì tội lắm. Người đã sinh chúng ta ra rồi như lớn chúng ta rất đứng dậy cực khổ, cực khổ cái thông ăn đó là ân thứ nhất. Cho nên ở đây thầy nói về đạo đức là phải mới ân nghĩa, phải biết ơn nữa, thì như vậy mới là con người học đạo Phật. Cái học đạo Phật mà chỉ có biết tụng niệm, ngồi có tụng niệm cúng bái rồi cầu thần gì cái chuyện đó, nó xa giờ, nó mơ hồ, nó tư tưởng, nó không thực tế lên mấy con, nó chỉ an ủi tinh thần mấy con. Bây giờ bữa nay đi lại sám hối như vậy đó, các thằng qua hàng kia cũng có giúp gà giúp việc rồi, người kia chắc nó cũng tiêu tội, nó còn nghĩ thì ai nghĩ tinh thần chứ làm sao mà cái nhân nào thì quả ấy mà sám hối được, đúng không vậy? Chỉ có mình chấm dứt ngay liền, còn giết hại chúng sanh không ăn được chúng sanh. Mỗi lần bước đi thì chúng ta nhìn cái bàn chân chúng ta cắm không nên đặt dần dần, ngoài chúng sanh nhỏ không con kiến con bò con trùng con chim chúng ta lỡ chúng ta đặt chúng ta. Các con có thấy khi mà tai nạn giao thông đụng nhau thì một là chết, hai là gãy tay gãy chân, hàng loạt các bệnh. có tai nạn giao thông xảy ra mà chưa thầy biết cái đạo đức đó, một em bé đi học thì tai nạn giao thông được rồi, bà mẹ phải nuôi em bé nó như đời sống thực vật như cái cây nó không thấy gì, chỉ biết ăn nó rồi sống sống như vậy mà không biết gì hết, chỉ vì nó đã chạm nào mà thấy gì, mà nuôi nó biết chừng nào thôi. Cho nên trong cái vấn đề tất cả mọi cái đều là đang phải đặt vấn đề chúng ta hiểu biến thương mình của mình rồi là người thế gian cũng như hôm nay thầy đặt một giây là thế gì chúng ta có thân và có bệnh, cái thứ nhất là một đẩy lui bệnh ra khỏi thân là đặt trọn niềm tin của Đức Phật. Đức Phật nói có những ý tác ý thì lậu hoặc chư tâm sẽ tâm tâm mà đã tâm được việc, bây giờ cái thân của mấy con nó hiện ra cái tướng đau nhất cái cầu đó là lậu hoặc đã tâm, mà bây giờ có tác ý thì nó bị diệt, cho nên vì vậy mà muốn diệt nó thì mấy con nói họ là vô thường thường qua thân đau, ai đã đau thì cái đầu và nhức đầu này phải theo cái hơi thở mà ra hoặc theo cái tâm bất động thanh tản mà ra, thì mấy con nhắc rồi thì mấy con nhắc tâm bất động thanh tản mà chưa kể thì bắt đầu mấy con ngồi im lặng, còn thứ nhất đầu mình phải ý cái đầu đau này phải theo cái tâm bất động thanh tản mà ra, rồi mấy con ngồi im lặng dẫn thấy nhất không phải ý nữa, cứ là ý mãi cho đến khi 5 phút hay là 10 phút trôi qua thì vẫn như thế con vẫn thấy đó là chính lực để nuôi cái lòng tin của mình. Cái lòng tin nó thể hiện như thế nào, người ta nói tôi tin cái này tôi tin cái kia, nhưng mà cái người đã đáp ý con cầu hay cầu thì đâu có tin như thế nào. Nghĩa là cái người mà ngồi trì trí mà từ 1 phút cho đến 5 phút cho đến 10 phút 20 phút dẫn tác ý một câu đó gọi là đức tin. Mình tin mình mới làm, còn mình không tin mình không làm, có phải không? Cái đức tin đó, nó rầu rỡ nhưng nó thể hiện qua cái hành động của nó. Nó tôi tin thật, nhưng mà sự thật ra Đức Phật dạy mình bảo mình tác ý như vậy, mà mình tác ý có dạy mà làm cho thôi để mình tác ý thì như vậy có tin không? Không có tin. Nó tin thật mà tôi tác ý có 5-3 câu thì nó thôi rồi đủ rồi, như vậy là cái lòng tin mình nó ít quá. Còn tin thật là phải ôm chặt tin hoài, nghĩa là lúc nào cũng tác ý, chừng nào hết đau đầu thôi. Đức Phật đã nói mà lậu hoặc đã tăng thì bị diệt, thì bây giờ mình tác ý nó chưa hết thì tác ý nữa chứ sao, nên mình tác ý tới cuối cùng mà mình cứ tin thì hết thì mình. Cho nên ở đây có một số người tin thầy, cho nên họ việc đó là hoài tác ý mới 1 phút chưa hết, 2 phút chưa hết, 3 phút chưa hết, còn chúng ta mới con phút chưa đây hết cái hồi chắc không hết đâu thôi, bác sĩ chắc ăn à, hoặc đi ra thì mua ra thuốc cảm thì ăn thôi chứ để ngồi đây giữ đầu quá còn cái đó là mấy con không tin được, mà mấy con tin mấy con cứ ngồi đó ý hoài hay như vậy, tập sinh phạt tâm tuyệt đối bằng cái lực của ý thức thấy, rồi đến khi mấy con thấy 1 phút trôi qua chưa hết, 2 phút 3 phút là sẽ hết được. Mà nếu mà thở không hết tâm hồi đấy thuốc 1 ngày cho chúng ta ấy mấy người đã thiệt tin rồi, 1 ngày mà làm như vậy là cái người đã tin dữ lắm, tin lời ông Phật, chỉ ông Phật là người không dối trá, thành thật nói để chúng ta được vậy thôi mà không tốn một đồng xu, chúng ta không lẽ ông Phật không dám tin lậu hoặc ông Phật đã cái này tin được tin lậu hoặc mà lời giải này không lẽ ông Phật giải chúng ta sai thôi, thấy láo thôi rõ ràng. Và khi mà thầy giải người nào tin họ sẽ cứ đã bị tin như chứ chưa nói cứ bị cảm, cứ bị cảm mà hét nó hơi chắc cũng chả mất trời nắng mà bị cảm hoặc trời mưa mà bị trời mưa rồi thì chỉ là nó hơi bao nhiêu mồ hôi nó thoát đều đuổi nó hơi thì nó tập lõ mồ hôi ra nó hết. Còn cái bệnh ung thư nó khó hơn nhưng mà người ta vẫn phải ý nữa, thầy nói cái thân mà người ta chút bệnh nó não người ta bán thân nó liệt hết nửa người mà bền chí tác ý là nó phục hồi lại cái thân. Cái thức của cái bệnh nó thật hay, cái tính lực thôi chứ mấy con chưa có định tiền được đâu, còn bây giờ tới cái giai đoạn tiền được mấy con sẽ chiến thắng bằng cái tiền được. Mấy con phải nhiếp tâm, nhiếp tâm cho đừng có cái niệm khởi trong đầu của mấy con, đó là niệm khi nhiếp tâm trong 30 phút không niệm phật thì mấy con sẽ tập an trú, nghe không? Mấy con tập an trú mà khi thân tâm mấy con được an trú thì làm sao mà có bệnh nào mà lọt như đã an trú rồi thì bệnh nó chỗ nào được, cho nên chúng ta tập an trú. Chỉ nhiếp tâm bằng cách nào? Nhiếp tâm bằng phương pháp chứ không phải nhiếp tâm bằng câu niệm phật nam mô a di đà thì cái đó nó không phải cái pháp của Phật đâu. Cái đó là dùng cái đối tượng câu niệm phật để ức chế cái tâm chúng ta không niệm phật Cho nên trong kinh Di Đà dạy chúng ta thất nghiệp nhất tăng bất lạng chi trì danh hiệu A Di Đà Phật niệm chi thắng chứng niệm hạnh trì tiền. Nghĩa là 7 ngày đêm niệm Phật, không có niệm nào xen vô trong tự câu niệm Phật, thì người đó sẽ thấy Phật Di Đà và thắng chứng niệm hạnh, ức chế tâm cho ý thức chúng ta hoàn toàn không có tự niệm nữa, thì ngay đó tự thức hoạt động thì sẽ giới Di Đà hiện ra thì thấy Phật Di Đà. Không Phật Di Đà mấy con có biết không? Thì thấy cái hình Phật Di Đà họ vẽ cũng đem dòng kiểu vàng, có hay không? Phật mà đem dòng vàng là ông Phật đó phạm giới mất rồi. Các bạn thấy cái hình Phật Di Đà, ông Phật mà đem dòng vàng nhiều ha, bởi vì ở trong kinh Di Đà có nói mà, trong kinh Vô Lượng Quang nói đất của Phật Di Đà là lát bằng vàng của mình. Ha ha, mình ở cái vàng mà hiểu được, mình biết những vàng về ngoài ông Phật mà biết có vàng là thấy cực khổ rồi. Còn lên đó là đất mà lắc vàng thì thôi, chỉ có lo mà cãi mà đem về thế gian mà cầm chớ rời cái lòng tham dục của chúng ta hơn. Còn chúng ta ở đây, đất của chúng ta ở đây muốn tan nát thì phải mở tivi hoặc là vô hoặc là chỉ ra coi hát mới có đời ca nhạc. Còn lên được khỏi cực nhà thì khỏi nó thành hàng rào rồi, nó cua nhau nó cũng thành hàng nghìn, chúng ta ngồi đây mà nghe nó khói khỏi thành mở cái gì đó nó cũng ở bản kia nha. Mở ý của mình muốn nghe cái nhạc nào là ở bài đó nó đất âm nhạc đó cho mình, đất dạng như vậy. Cho nên cái việc được làm thật sự là đất nước dục, nó gợi cái lòng tham muốn chúng ta có dục ra. Thầy nói thẳng đó là bởi vì cái Di Đà cái Vô Lượng Quang nó đã diễn tả cái cõi cực lạc, nó hạnh phúc đến mức độ còn ăn uống như thế nào nó cũng nó phải ăn như thế nào. Ngồi đây muốn ăn cái gì cho nó hiểu lên trên cái bàn cái món đồ ăn của con đó. Mình muốn ăn cái gì là nó hiểu lên đấy, mình muốn ăn gà hoa nó hiểu lên đấy, mình muốn ăn cái gì là nó hiểu, bánh hỏi nó cũng hiểu lên. Cái gì nó cũng nói mà bây giờ tôi muốn ăn la gu bít tết đồ tây gì nó cũng hiểu lên, chứ không phải là tôi Việt Nam mà nó không hiểu đồ tây được, nó hiểu ra hết. Nó cực kỳ hạt nói gì vậy, trời ơi nó cũng hiểu, nó khỏi nấu và biết ăn rồi khỏi cần rửa, nó tự nó đi rửa rồi. Cho nên những cái đó chúng ta mới biết rằng đó là cái tưởng, cái tưởng. Thì ai ngồi để tưởng thì không được, không phải là thầy bài bản ta mới không mà có mà nếu chúng ta không đủ trí tuệ thì chúng ta sẽ bị trí. Cho nên tất cả những cái này là cái trường hợp mình sống với đạo đức là mình sống luôn với được rồi, mình luôn là cái tâm của mình đạo Phật thì là đạo như Phật không thế giới được thì dám lo tập luyện hàng ngày sống hàng ngày những cái pháp luôn luôn nó tác động. Mình sống trong cái môi trường nhất vậy, hồi sáng, tầy sáng, bây giờ tầy sáng nhân vật nó vô thường, nó thay đổi rồi lắc nhiều nó khác. Cái thời tiết của nhân vật chứ đâu phải con tàu làm thời tiết. Cái duy nghiệp của nhân vật nó chi phí cả vũ trụ, nó không phải chi phí ở trên có cái chi phối có cái hành đất hành tinh của chúng ta không, mà cả cái vũ trụ nó còn biết cả vũ trụ. Cái hành tinh này nó đi trên cái quỹ đạo của nó chứ nó không đi lạc theo quỹ đạo, thì ai điều khiển nó như vậy thì không phải là quỹ đạo của nó. Cho nên không bao giờ đi chặt cái quỹ đạo, nếu mà đi chặt quỹ đạo thì cái hành tinh này sẽ đốn hành tinh kia tan nát. Quỹ đạo của nó rất là chỉ định, thầy nói cái quỹ đạo của nhân quả một người ở một phía thôi, mà nó tập trung vào trong cái hơi của tai nạn do con chết cả đám nhau nữa. Người ở trước mà nó dám tập trung lại một chỗ để cho nó lên một cái chiếc xe và nó đưa đi đứng ngay chỗ đó thì còn bị nó phải chết nữa. Nó còn có nghe cái việc làm từ thiện, nó tập trung bao nhiêu người lên nghe nó đi làm từ thiện mà được chứ. Nó nhiều cái việc mà chúng ta không ngờ là cái luật nhân quả của nó tính rất là kỹ lưỡng từng ly từng hào của thời gian. Không. Cho nên chúng ta sống chúng ta phải hiểu được luật nhân quả của chúng ta không làm gì đau khổ cho mình, gì khác để đem lại. Cũng như bây giờ mấy con thấy làm một món thực phẩm mấy con ăn cũng ngon. Như ngon ở trong cái dục của mấy con, nhưng mà cái tai họa của mấy con sẽ đến trong gia đình của mấy con không biết. Thì cái thân của mấy con tự họ lấy những cái đau khổ khi mấy con nuôi những cái đau khổ trong thân mấy con, mấy con có biết không? Còn trốn khỏi cái duy nghiệp của nhân quả đó mà mở ra đau khổ thì mấy con sợ hả? Mà ăn uống thì mấy con lại thì mấy con biết giết hại chúng sinh thì mấy con không. Cho nên đó là cái đau khổ vô cùng. Nhưng giới được một thời gian năm giới thì phải tu tâm tính từ đó người đời cũng như người chúng ta có những giới không đủ kè bàn và không biết cách cái biểu hiện gặp thức thì tàn thế, nó tất cả mọi cái biểu hiện gặp tà cũng uống. Nếu con thấy thầy bây giờ tà cũng uống nước lạnh thì uống, cho con gì tà không muốn tà có chết thầy chứ mà đâu mà thầy có tốt tiền thầy đỡ. Người ta nói tà đạo, chứ sao chúng ta ghiền tà rồi mới đột tà đạo, ngồi đó ngâm nghi từng chiếc tà gọi là tà đạo bảo gì, có giải thoát không? Bỏ tiền cho mua tà chứ không lý mà ra kia hốt cỏ vô mà nấu uống được. Thế thẳng thắn thì nói, cái không thẳng thắn thì đầy nó thẳng ra. Cho nên lại có một cuốn sách gọi là tà đạo, thì để họ biết tà đạo để làm gì. Người ta rất sợ những người uống rượu, còn người ta không sợ những người uống rượu, mà người ta sợ người uống trà. Người uống trà là người làm cái gì? Người ta ngồi là uống trà, người ta bàn tính cái chuyện phá cái cách chỗ này, phá cái chỗ kia, làm náo động lên, lẫn người uống trà. Còn mấy cái ông uống rượu thứ hai rồi nó đẩy cái bạ ra, cái gì nào cũng nói ra hết. Cho nên người không sợ người uống rượu. Uống rượu có nó bao giờ mà làm gì cái gì được? Hỏi là mấy ông nói làm gì biết? Bắt cầm đầu hết sợ đó. Còn mấy cái ông uống trà đó người ta sợ. Cho nên thật sự ra thì cái trà đạo không phải đạo mà nó cũng là cái gì. Cho nên ông bà của chúng ta nó bị trà rồi nó không biết à, bây giờ quế trà để nó sạch vô cái cây gòn, hoặc là lấy cái lá nó nấu rồi đem nước chát chát uống thì nó quen miệng rồi. Không có nước chát chát uống thì uống nước lạnh thì nó ngủ không được. Phải có cái gì chát chát thì tức là họ bị gì còn gì. Cho nên trong tâm của chúng ta không cần cái đó mà chúng ta được tổng chúng ta ăn cơm thực phẩm những cái rau cả tương đưa đơn giản núi thì nó sống được. Ăn thứ lâu ngày xưa trên Hồng Sơn thì 9 tháng thì ăn còn ở đây thay đổi sống được, chứ con bò cỏ cũng sống chứ nó có chết bao giờ. Mà các con thấy con bò nó còn có chữa, nó còn gọi là chữa bò, nó còn bổ thôi. Cỏ chứ có thịt cá đâu mà nó bổ trong đó, mà sao nó có chữa bò nó bổ được. Rõ ràng là cỏ có chất bổ chứ. Cho nên thầy cũng còn có người như mấy con vậy chứ. Bây giờ bắt mấy con ăn lá cây con thấy con sống nổi không? Muốn ăn sống được nó tập chứ đâu phải dễ. Cái bao tử của mình không phải bao tử của bò. Cho nên mình tập dần nó quen đi. Rồi vẫn khỏe. Người mà ăn được cỏ là không có khỏe. Cỏ để tự nhiên để cái tha biết việc cắt vô cái để là thao để ăn rồi ăn chờ. Cõi có làm việc, cõi có việc được. Cõi có chiên thảo nấu. Thế còn thì như vậy không? Thế có thật sự ăn phải nuốt phải nhai phải nuốt phải không? Rồi phải nấu nướng rồi cơm gạo nấu nướng rồi ăn rồi phải đem rửa. Không cần cổ chứ. Mà ăn 3 ngày còn cổ nữa. Còn mấy con thấy bữa nay mình ăn con rửa chưa ăn rồi rửa măng cũng bị hấp thực từ người kia từ giờ ăn đến chiều rồi chơi phải ăn rồi. Các con thấy cuộc đời người nào giải thoát không? Đã có tâm tử ăn ngàn bữa giải thoát thật không? Nhưng mấy con chưa quen mấy con ăn ngàn bữa mấy con sợ nó hơi tâm giờ chịu quá nó còn ghê không? Nhưng mà đối với thầy thì đấy có đọc cái chỗ nào đâu. Nói chung dưới ngồi là thanh thản an lạc vô sự, không còn lo nghĩ đói, không còn lo thức ăn này cái kia nữa, không còn nghe cái mì gõ nó gõ cốc cốc bên kia đó, mà cái này nó đói bụng rồi. Ở đây gõ gõ bể giống cái ấm kè của nó cũng không kêu được tầm của cô. Thầy có đói có hẹp đâu không? Còn mấy con mà nghe nó gõ cốc cốc nó bắt đầu cũng không biết ăn được thì cứ phải kêu. Cho nên vì vậy mấy con biết khổ. Cho nên cuộc đời tu hành thật sự nó quen rồi thì ăn có ngày bữa sống, trưa ăn bữa rồi hay mà lại không có cần nữa. Nếu con để trong cái nồi nhá, bây giờ đây là đồ chiên, đây là đồ xào, đây là canh, thầy chỉ tắm cái bát thôi, đợi thì múc cái này bỏ vô trong cái bát, thầy ăn rồi rửa con cái bát, không có rửa chén nữa đâu. Rửa nào là dĩa bát tổ đủ thứ cho mình, tôi cực độ có con dọn một cái mâm nhá, nào là cái dĩa đồ chiên, nào là cái dĩa rau, nào là cái tô canh, thầy ăn rồi vừa rửa cái bát của mình mà vừa rửa bằng cái dĩa, rất giả rồi chết. Hơn mà ngay thẳng trong nồi thầy múc bao nhiêu đó ăn bao nhiêu rồi thầy còn tự rửa con cái bát mà thầy thấy còn tật chứ. Có phải mấy con ấy ở đời mình phải tiết kiệm từng cái thời gian để mình sống được cái giải thoát, mình ngồi nó không hoặc là mình làm lợi ích cho người khác. Cái thời gian mình còn lại mình làm cái lợi ích cho người mình giúp đỡ, chứ mình cứ lo ăn lo này kia tối ngày lúc thúc ở trong bếp rồi ở quanh hoài không biết thứ gì hết. Nghĩa là đâu có mấy con mà phụ nữ mình hỗ trợ thì thật sự là chỉ có đi chợ lo về làm đồ ăn rồi lại kia cho chồng cho con rồi cuối cùng ẩu ngọt không biết gì. Thành ra trong cái cuộc đời của mấy con chi phối được nhiều mà không có được cái thời gian.
hẳn đang ngồi lục lục. Còn thầy hỏi, nhưng thầy cần khổ là gì bây giờ? Cái nền đạo đức viết lại thành sách đạo đức chưa có người làm. Chứ cỡ có người làm rồi thì chắc thầy sẽ ngồi chơi trước nhà. Nghĩa là ngồi chơi trước nhà, ngồi không phải không được. Ngồi mà không mỏi, không mệt. Chứ không phải mấy con ngồi từ 5-10 phút sẽ bắt đầu có đứng dậy đi chứ. Đi nó mỏi. Thầy thì ngồi suốt ngày vậy. Thầy ngồi cái ghế, thầy ngồi dậy, thầy ngồi suốt ngày không mỏi. Cái thân nó an ổn. Bởi vì tâm bất động không phải an ổn. Con nghe cái thân an ổn vui vẻ. Quan toàn, an ổn vui vẻ. Còn mấy con ngồi được, cũng chưa quen. Mà tâm cũng chưa thân thẳng, nghĩ này kia. Chưa cho nên cái thân cũng không bị động đi như vậy. Nó không có yên, nó mỏi cho mình, biết cái yên. Còn thầy thì chắc không mỏi, không biết rồi. Cho nên vì vậy mà thầy thấy tu hành rồi trước nghiệp, thầy thấy người này khổ kia. Ngồi trước mà trước cái tê cái cống giọt. Còn thầy thì cũng kêu tê cái cống giọt. Nói chuyện với con thấy cái nào là đấy, mà là ngồi chơi. Ngồi cái tâm không nghĩ ngợi, nó an lạc, nó thanh thản. Nó không có tiền để, nó ngồi với mọi người. Mà nó bất cần, nó không nghĩ gì, nó không lo gì hết. Mà mấy con giữ được cái tâm đó như vậy thì chỉ 5 giây một phút là cao. Chứ không thể. Cho nên ở đây đáng cố gắng thầy phải dạy con tập. Tập thì phải được như thầy. Thầy cũng nhờ tập luyện với cái tâm mà thầy có được như thế này đó. Tập luyện hết tâm hết sức của mình. Nhiều khi mà thầy nói là nãy thầy có bảo ăn mắt cây mà sống. Bởi vì nghĩ ăn cơm thì phải đi xuống trên núi mà sinh. Thì ăn lên trên Hòn Sơn. Ở trên đỉnh Hòn Sơn chứ đâu phải ở trên Hòn Sơn đâu. Rồi mới xuống Hòn Sơn thì cứ gạo rồi mang lên. Thì cứ như vậy cực khổ. Cho nên cô tổ mời ở trên đưa lên từng rừng mà ăn đi. Thì biết mà nó quen rồi mà khỏi nó cũng đi. Ở trên mà ngồi mà vui. Thì nó chứ. Nên cuối cùng thầy chứ thầy tập nó quen thầy chứ. Khỏi có lo ăn có uống gì hết. Cho nên bây giờ cuối cùng thầy về thầy sống như thế này thầy ăn ngàn bữa. Thầy thấy ngon cũng được, còn dở cũng được. Chưa. Ai cho thì không thấy. Cái lòng đòi họ phải làm như thế này, làm cái kia cái này. Cho gì dở là dở, ngon hơn. Nghiến là hàng sống. Sống thì đừng vừa, đừng vừa. Cách thức của người ta nhiều thì con cũng có người lớn được. Đáng thể lớn. Tuổi đời nó sẽ không còn ở lâu. Nghĩa là không có người nào mà sống mãi được ở trên thế gian này. Mà tuổi đời con là hoàng quả quý. Đức Phật nói được cái người là được là chánh pháp của Phật. Mà chúng ta được cái người được tập chánh pháp rồi, nói được tu còn đời còn cái gì mà của mình nữa thôi. Ta có gì với người chánh pháp có pháp làm được ta mang được ta là bản ngã của ta được hết rồi. Không có cái gì là của con mà giữ được ở trên thế gian này. Chết rồi thì con chỉ còn có nghiệp thôi, chứ toàn bộ không còn. Đừng nghĩ rằng các con còn có linh hồn, không có linh hồn cái gì nữa hết đâu. Chết rồi hoàn toàn thân ngũ quẩn này quả diệt hoàn toàn, không còn một chút xíu nào nữa. Nhưng một cái hành động thì khác với con còn, nó còn làm thiện làm ác nữa, nó tiếp tục tái sinh mình. Thế này còn cái hồn của con còn, tại vì người ta cứ nghĩ cái tinh thần mình còn có linh hồn, mà không ai biết cái linh hồn nó như thế nào. Nếu mà nó có thật sự cái linh hồn thì nó phải có cái mặt riêng của nó. Mà bây giờ mình làm mình ngủ rồi mình thấy hồn mình thiết ra thì cái mặt này này, nhưng mà mình kiếp khác cái mặt này còn nữa đâu. Có phải không? Cái trước còn thấy cái mặt nó còn nào đâu nữa. Vậy cái linh hồn nó có cái mặt khác cho nó chứ không thể. Nên nó vô cái thân của nó thành một con ếch rồi đó, nó hoặc một con gà rồi. Nó cũng là cái linh hồn của con gà như thế không? Cái linh hồn của con gà nó đâu phải là con gà. Cái linh hồn người ta nó đâu phải là người ta. Nó là cái hình dáng nào. Tại sao người ta không diễn tả được cái hình dáng mà cứ nói là không có cái linh hồn. Ủa mấy người gì lớn vậy ta? Cái linh hồn nó phải có cái hình dáng riêng. Nếu mà thật chăng là có linh hồn thì nó phải có cái hình dáng riêng nữa. Nó chui vào cái thân này rồi tiếp tục nó đi tới thân, nó chui vào thân khác. Thì cái thân khác nó có cái mặt khác chứ không lẽ cái mặt này nó lúc qua cái mặt kia được không? Nó còn như thế ông bà mình chết cái mặt khác của tứ mình, rồi cha mẹ mình rồi tứ mình cũng giống nhau không? Thì ngồi đây mấy con ngồi để coi tôi coi cái mặt có mặt người nào giống người nào không? Nhìn lại coi tôi coi đem kỹ thôi mấy con có cái giống nhau không? Rõ ràng là tâm giả người nào cũng khác nhau. Vậy thì cái linh hồn nó cũng khác nhau mà. Như vậy là cái chui qua cái thân kia nó có mặt khác nữa. Nó còn cái linh hồn nó giống một hoàn toàn. Cái lý luận đó thì cái lý luận linh hồn không còn đúng dụng. Không còn đúng dụng. Thân kia khó thì suy luận đúng đắn. Thì linh hồn. Cho nên trong cái thời đại học thì phải tưởng đi. Cái thuyết linh hồn là thuyết tưởng.
nên ta đã thức thật nó lĩ tư tưởng đi ông thầy cách đây 2552 năm ông dám nói là không có linh hồn,
còn thầy giờ nói chứ không có linh hồn
thiên hạ mà mấy chữ là hiểu.
Tự ông bà chưa nói có linh hồn cúng bái bây giờ thầy muốn kiểu mà bằng thờ gì đâu cúng hết cũng không cúng bái nữa.
Ở đây cúng bái là chúng ta tượng trưng cho lòng biết ơn của chúng ta, nhớ là công ơn của những người của ông bà tổ tiên chứ không phải cúng bái cái linh hồn đó. Vậy mà làm mâm ta cổ đầy đem lên dân cúng ở trên linh bằng thờ rồi phải là cúng ông bà về ăn một năm về ăn có lần ngày dỗ nó chắc chết ông bà hết rồi còn gì chúng ta nhìn con thấy cái này có đúng không? Cả một năm đến ngày dỗ ngày Tết ngày mùng năm cứ đem ba cái núi lên bảo ăn ăn có bữa đó rồi còn mấy bữa kia đến gì ăn chỉ còn rất chết thôi chứ đến ngày hồi này nó chết đói luôn.
Nó đó là một cái sự thật mà buộc lòng cái tiên kiến ý thức của chúng ta từ đó chúng ta suy nhận suy nhận sự đúng để chúng ta hướng đến cái chúng chúng ta tu tập để được giải thoát để quanh quẩn trong sự sống chết. Khi nào mấy con chúa thì là những con muốn chết rồi nào chết mới tránh được. Người tu theo đạo Phật là thứ nhất là chữa bệnh, thứ hai là chữa chết, chết không phải chết bệnh. Còn hầu hết mọi người ở trên thế gian này chết phải bệnh rồi mới chết, không có người nào không bệnh. Bây giờ nói ví dụ như bây giờ đi vừa mạnh vừa thức dậy đi ra, cái bắt đầu té tiểu té cũng chết. Thật sự đó là đức mạnh máu não chết chứ đâu phải là sử dụng không mà chết đâu, đâu có phải bệnh chết chứ đâu phải gì không mà chết được đâu. Còn này không đức mạnh máu não gì hết, tôi muốn chết tôi bảo chết là nó tự chuyển người đời mới chết nữa. Rồi đây là chủ cái chết mà còn cái kia tôi muốn chết tôi đâu có muốn chết đâu mà đi ra đi 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 rồi té muốn chết được chết cái cả nhà chạy ra đỡ luôn được chứ đó là thật sự bệnh chết chết đột ngột chết thình lình chứ chưa có người nào mà chết mà bảo là tôi chết tôi làm chết là chết sống là sống từ chưa có người nhưng mà đời những con còn có người làm được chưa cái chết hồi nào chết tự là còn bây giờ thân nó muốn đau đuổi nữa nó hết đau rồi thân nó chết được bây giờ thầy còn muốn sống cái gì mà giờ cái thân thầy nó hoại muốn chết cái gì thầy còn giờ họ là đi giờ mà cứ chết nha mà đi mà lấy gì chết có đúng không các con thấy không là thân chết nó có bệnh nó mới chết chứ nó không bệnh là thân chết được bây giờ thầy sống bây giờ 100 tuổi con chết mà thầy muốn sống 200 tuổi nó cũng phải sống rồi không dám cả thầy nó đâu có bệnh được chết chừng nào nó bệnh nó mới chết chứ còn bây giờ nó không bệnh thì nó phải sống thôi. Nhưng mà bây giờ thầy muốn chết nó đâu cần phải nó bệnh mà chết thầy bảo tịnh dĩ và thở ngưng lại vào cái niệm cái này thì lúc bây giờ thân tâm thầy nó vào cái gì mà tặng nó dứt rồi đó bởi vì cái trạng thái cái niệm đó nó ngưng luôn có phải không phải không thầy bảo bây giờ rút ra khỏi cái trạng thái cái niệm vào trạng thái niết bàn thì thân tâm thầy nó giao thì lúc bây giờ thầy nếu mà thầy trường thì có thể thầy làm chủ thầy làm chủ bằng pháp hoặc năng ra bằng phương pháp có phương pháp chứ đâu phải nói chưa được đâu phải nói là tôi nhập định như ông bà quẩn đứa con gái ẩm nó dụ nó đại ông tính ông lên cứ tập gì nó ngồi nó nhập chết á nhập định nó chết thì nó đại ẩm nó ấy ba coi mặt trời nó mặt không cái ẩm tu tới mức độ này mà còn bị con gái ông đại cái cô cái con gái cái ông đại đang nó kẹo đi tập gì nó ngồi nó nhập định nó chết cái bắt đầu ổng con này giỏi thiệt chứ ta định ta nhập mà nó còn nhập trước nữa rồi lo cho tất cả đi rồi vô tất cả rồi ổng nhập được thì là vợ ông bà vẫn về đây là cái gia đình của thiền định thì là vợ về ông cha con bà vẫn còn giỏi thiệt chứ cho nên vì vậy ổng cảm giỏi thiệt hai cha con những người đi trước bỏ cha bỏ mẹ con tôi ở lại lắm thì bà mới đi ra bà nói với con trai con đang chạy rồi không có được nhưng mà thằng trai nó biết sao không sao nó chết rồi cho nên nó dừng sâu lại nó ngồi đó nó đứng lại đó nó nhập việc nó nhập định nó nhập việc nó bỏ thay con nga bả ra tới thằng trai chết rồi thôi giờ bả lo cho cấp nó chứ sao cha con bà vẫn được giỏi thiệt cha con gì chết hết giờ chỉ còn mình bả cho nên cuối cùng tâm tôi đã nhập nhà họ cái nga nó bảo nhập việc cũng như vậy vì đâu còn ai cho cấp đã nữa đâu bả phải vô như núi người ta nói thiệt định nó bằng vững nhất nhưng mà trường hợp ông bà vẫn nói cái điều đó mà không có pháp, không có pháp làm sao làm cái chuyện đó được đâu. Còn phương pháp đàng hoàng thức thức như thế nào chứ. Còn thật ổng muốn, ổng muốn bỏ thân ổng, ổng muốn dành được bệnh. Ổng nên hứa trước với Phật tử 3 tháng nữa ổng sẽ nhận được bệnh. Rồi ổng mới đi về cái nơi pha lo không thọ, không rời
ổng đến đúng ngày giờ đúng bao tháng, ổng mới nhập từ sơ thiền đến tứ thiền, rồi từ đó ổng xuất ra xuất vô tha lần để ổng nhắc nhở cho Phật tử, cho chúng đệ tử của ổng biết rằng đây là con đường mà làm đường của sống chết. Cho nên khi nhập vào tứ thiền rồi vào nước bàn, xuất ra khỏi tứ thiền rồi vào nước bàn, nhập vào bản thân họ không đâu có dung hấp đàng hoàng chứ, đâu có mấy nói như gia đình con bàn vẫn thì đâu được. Không ai phải không? Không ngồi gì thì gì đây? Ông làm không làm cái chuyện này ông phải nói phương pháp chứ, ông có thiền định. Ai nói cái thiền định cũng được, nhưng mà có phương pháp như thế nào, phải đi vào bằng cái sức gì, cái lực gì, cái định gì, nó mới vào từng phần của nó, cái phương pháp nào, cái pháp nào mà vào được cái chỗ mình làm chủ được cái chết này.
Đó, thì mấy con đấy, đạo Phật nó thực tế và cụ thể. Còn thiền tâm mà nó nói thì quyền thoại của ông bàn vững thì chịu ra nó không được.
Nó không có phương pháp. Ví dụ vào tu thì biết giọng niệm không. Bây giờ thì vua hết những cái niệm trong đầu của chúng ta hoàn toàn nó sẽ ở dạng trong nghe. Thì từ đó nó sẽ ra, nó đi đến cái chỗ chúng ta trở thành cây đá, vô vua phân biệt. Không phân biệt, nó không tử nữa. Vì nó sai và nó vô cùng, nó đưa đi đến chúng ta trong cơ quan không. Mà chúng ta chưa tới thì chúng ta chưa thấy. Mà tới rồi thì nó ngôi trước vua sau, nó lẫn lộn như một cái người. Cho nên hòa thượng Phước Hậu là một cái niệm thân mà các cái thời này đã biết qua từ và đến Phước Hậu. Bởi vì Phước Hậu ở dưới Đà Ô, như vậy có người tu đến chỗ mà hòa thượng nói kinh điển Phật trì tám giảng tư tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay trường đã như quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như, chỉ còn có cái chữ như như thôi, không có nhớ gì nữa hết, coi như là chỉ còn có cái thanh bất động đó thôi, hoàn toàn bất động trong cái trạng thái không đó thôi, không có phân biệt, không có cử nghĩ gì hết. Cho nên khi mà đi qua sông để thì lột quần áo hết cho cái tình dạng đội qua sông, thì khi mà lên sông rồi thì ông cũng không nhớ là mình mặc quần áo, cho nên đi luôn lúc thì giả đội quần áo chạy mà nửa qua nửa dừng lại là tôi chưa mặc quần áo, ông mới nhớ là như vậy chưa mặc quần áo, cho nên mới mặc quần áo rồi mới đi, không thấy còn phân biệt được gì đấy hết rồi. Cho nên hòa thượng Phước Hậu là một hiện thân của người tu rất là cao, rất là nỗ lực tu cho đến mức độ như như trên đầu, thế mà như vậy đó là những cái sai, cái phương pháp sai. Mà ai là người, cái người mà biết không tu được cái đó, bao nhiêu người đã làm được như hòa thượng Phước Hậu, bây giờ cố hòa thượng bao nhiêu người đã làm được như vậy. Còn một cố hòa thượng hiện giờ đang tu thiền, người thì bệnh này, người thì bệnh kia, đủ loại bệnh hết, không có làm chủ được đâu. Rất là đau khổ. Cho nên ở đây mình phải tu tập ngay từ bây giờ, phải ngay từ trong cuộc sống làm chủ được bệnh, đuổi được bệnh khỏi thân, làm chủ được sự sống chết ngay cả hôm nay cũng chết rồi nào chết không đâu. Chúng ta làm hẳn ngoài làm chủ được mà đâu có gì. Như bây giờ thì bạn tinh dưỡng hơi thở, nhưng mà bạn nhập tứ niệm thân mình ngồi tức là hơi thở không làm được đâu. Cho nên mình biết thầy chủ được sự sống chết. Còn bây giờ mấy con bảo tôi mới có nghe, chưa nghe thì chưa được phải tập nữa. Chuyện nào mình biết là đó là cái thực tế, cái cụ thể. Tại vì chúng ta trong thân chúng ta nó có một cái nội lực mà chúng ta không niệm, mà cái pháp như lý tác ý, nhưng mà tác ý nó thành cái lực, lực như lý tác ý. Bởi vì tác ý nó mạnh thì nó thành cái lực vô lậu, cái lực vô lậu nó cứ ráng mấy năm về làm tất cả cái chữa đây rồi không, để mất thân này mà tu tập không. Gia đình phải sắp xếp, có gia đình mấy con này biết có gia đình, đứa nào cũng phải lo sắp xếp đi, xếp cho nó ổn hết. Rồi về đây thầy cho một cái tháp ở trong tháp đó. Cái này là những người tu sĩ ở đây tặng. Còn nếu mấy con mà biết tâm tu không hơn, thầy sẽ cho những cái tháp trong tu nghiệp duyên tịnh. Phải nỗ lực, những người nào mà biết tâm để tu được, làm chủ được sống chết, thầy sẽ cho những cái tháp. Để cho mấy con thực hiện được cái hoài bảo của mấy con là làm chủ. Trước khi mấy con ra đi bỏ cái này, mấy con tự động, chủ động để làm chủ. Tâm tâm bất động, hạnh phúc lắm. Đời đời không có gì hơn mà chúng ta đã từ chức mình làm chủ. Bây giờ mấy con còn hỏi thầy, hỏi thầy về chúng ta không còn phải ráng chịu, chỉ có trả tâm thôi. Thầy chọn cái người trả tâm ở trong đây cái số những con mà con trả đó, thầy lắng nghe hết. Người nào mà trả tâm, người nào không bị chướng ngại hay làm gì thì chướng ngại hết, là người đó độc cư trọn đời, chứ không phải ngồi đánh. Nghĩa là ai nói gì cũng cười vui vẻ, không buồn phiền người nào, thấy người nào cũng như thì những người đó là những người thầy sẽ cho sống bên thầy hướng dẫn thầy đi dạy thì những người đó, thì vì những người đó đã có căn cơ biết thầy biết thầy biết thầy còn sẽ được thắng cơ thầy. để từ dài cho con tư đúng một chút, để tâm bất ngờ bất ngờ thời gian dài và có được chút nào đó. Để con làm chủ được thì ta đi cũng nên không muốn chết mà chết. Cái mà con tu không rồi, đầu tiên nó con sẽ về lại cha mẹ. Dù cha mẹ mình có mất, mình phải tìm nơi mà người đã tâm ở đâu để đợi để đền đáp công ơn. Rồi kế đó những người thân trong gia đình cũng như con là con cái chồng con thì giúp đỡ. Đây mẹ đã tu được như thế nào, các con cũng như là một đời không có gì. Nếu con có làm quan chức gì nữa, nếu con không học thì con một người thì không chết mình sẽ không tiếp tục tái sinh luân hồi. Con nói sao? Nghe lời, chứ cái tình cảm mà con tu là con với con nói các con cũng như thế. Con phải nghe lời, nếu con sẽ đồ con ta hết chồng con, nhưng con cố gắng làm một vị thầy để chỉ dẫn cho con thôi. Chứ thầy đi trên đường đó không được không được không đi giúp được không. Thầy chỉ biết hướng dẫn cho con, thương với con bao nhiêu thì thương với mình không thể chịu hai thì đau khổ cho con được. Nếu con biết lòng thầy không biết làm gì mà nếu con phải chịu giúp được và tu tập cũng vậy. Cho nên ngày xưa các con tự đi thầy lên, ta chỉ là người hướng dẫn cho con, hướng dẫn cứ học từ chỗ. Vậy mà bây giờ chúng ta cầu thì biết cứu khổ chúng ta gần hay được không, là chúng ta phải còn dài chúng ta rồi. Cho nên chúng ta nhớ các con thường thắp đi lên mà đi ta chỉ là khổ lạc. Nhớ như vậy mà ráng cứu pháp của Phật là pháp tự giác tự nguyện để mà tu tập, chứ không có người nào tu tập hai, không có cầu hẳn một người nào giúp mình. Hai cũng có tâm có tâm có đạo lập hiểu biết tự chi. Hôm nay chúng ta ngồi để được nghe thầy thì chúng con sẽ từ cứu mình. Thầy chỉ dành những cơ sở như như thế này để tạo cái duyên cho những con đủ để cho những con hết mình để tu khổ tu tập, chứ thầy không làm gì khác hơn được. Thôi bây giờ có gì với con không hỏi thầy, thầy về, thầy về để ngồi trong uy tín rồi gì nữa biết sáng đạo đức, biết là đã biết gia đình để dạy.